nên có nhiều Phật tử muốn thỉnh về tu học mà không có khả năng cúng dường pháp khí, hoặc cúng dường một phần nhỏ, hoặc chỉ gửi đủ tiền cước phí. Tôi vẫn hoan hỷ tặng để khuyến khích mọi người theo học và tu tâm dưỡng tính, bỏ ác làm lành. Nhưng bắt đầu từ nay, theo lời bác sĩ khuyên, phải thay đổi chỗ ở cho thuận lợi sức khỏe, nên số tiền hàng tháng tôi dành làm băng bộ trước kia nay cần phải dùng vào việc chi tiền thuê nhà và nơi làm việc. Gần đây số Phật tử thỉnh băng miễn phí ngày một tăng, còn số Phật tử cũng rằng pháp phí không đủ để phụ thêm vào được. Việc cốt yếu là để phổ biến giáo lý của Đức Từ Bi, vậy quý Phật tử nên cũng giảng vừa đủ để làm thành một bộ băng khác cho Phật tử nào có thiện duyên tình về tu học, thì công đức thật là vô lượng. 4. Việc tài trí cũ giảng chư tăng ni ở Việt Nam hàng năm vẫn tiếp tục. Năm 1990, trong dịp Vu Lan vừa qua, tôi đã thay mặt cho quý vị Phật tử chuyện về cúng dường 48 vị tăng ni, và riêng hai vị đau nằm bệnh viện đã cúng gấp đôi, coi như được cúng dường 50 vị. Ngoài ra, tôi đã gửi cúng dường để sửa chữa chùa An Lạc, chùa Kim Cương Sài Gòn và chùa Chân Tiên Hà Nội năm 1991, vì có ấn tống 10.000 bộ Long Thư Tịnh Độ nên chỉ chuyển về cúng dường trai tăng được 40 vị tăng ni tại chùa Trúc Lâm Định Quán Long Khánh, và gửi cúng dường sửa chùa Trúc Lâm, đồng thời gửi về cúng dường kiến thiết chùa Lâm Tế Sài Gòn do Hòa Thượng Thích Thiện Minh kêu gọi. Về việc pháp khí, năm 1991 đã gửi tặng 120 bộ băng giảng, mỗi bộ gồm 33 băng, cho Phật tử trong nước và ngoài nước Mỹ, 17 trại tị nạn Hồng Kông và Thái Lan. Năm 1992, trong dịp Vu Lan, tôi đã thay mặt quý Phật tử chuyển về cúng dường chư tăng ni tại Việt Nam được 65 vị. Năm 1993, trong dịp Vu Lan, tôi cũng thay mặt quý Phật tử chuyển về cúng dường tất cả chư tăng ni được 260 vị. Riêng trường Hạ Ni chùa Kim Liên 140 vị, cúng dường trai tăng chùa Trúc Lâm huyện Định Quán tỉnh Long Khánh 60 vị, cúng dường tổ đồng ngoài 90 tuổi và quý thượng tọa tăng ni các chùa 60 vị, đồng thời đong gạo bố thí cho 40 gia đình nghèo khổ. Năm băng bộ hiện nay mới giảng tới băng thứ 33. Nếu có sức khỏe, tôi sẽ giảng tiếp tới băng thứ 40 thì tạm ngưng. Có nhiều quý vị muốn rõ băng nào nghe trước, băng nào nghe sau, nên tôi xin rõ thứ tự nghe băng như dưới đây. Trước hết là lược sử Phật Thích Ca, có hai băng, băng số 1 và số 2. Tiếp đến là băng Xuân Di Lặc. Và sau đây là những băng về giáo lý căn bản. 1 là lối sống cao quý. 2 biết đi về đâu. 3 tại sao làm chuyện bị khổ. 4 phát ba đường ác. 5 báo hiếu Vu Lan. 6 quan niệm chư tu. 7 hạnh phúc gia đình. 8 ý nghĩa cúng 49 ngày. 9 ý nghĩa khí hậu khí vong. 10 công đức bố thí. 11 bố thí ba la mật. 12 công đức pháp khí A và B. 13 tội phúc báo ứng. 14 thiện ác nhân quả. 15 thiện ác nghiệp báo. 16 ý nghĩa sự ăn chay. Các băng hướng dẫn về môn tu, về pháp môn tu tịnh độ, tôi đã giảng được 5 băng từ số 1 tới số 5. Quê hương cực lạc có 3 băng từ số 1, số 2 đến số 3. Pháp môn giải thoát tu niệm hàng ngày sáng và chiều có 2 băng số 1 và số 2. Liễu sinh thoát tử có 2 băng số 1 và số 2. Chờ niệm vãng sinh để dành cho người đau nặng hoặc lúc hấp hối, và có thể tụng cả trong khoảng 49 ngày. Tất cả những bài giảng giáo lý trong bộ băng này là tôi rút những điểm tinh hoa cao quý của Phật dạy để mọi người dễ nghe, dễ hiểu, dễ học theo, để đi đến kết quả thoát khỏi sinh tử luân hồi và thành Phật trong kiếp mai sau, nếu quý vị áp dụng thực hành đúng. Đây là bộ băng gia bảo của chính quý vị và của con cháu quý vị về sau. Quý vị nên thỉnh về nghe, khuyến khích thân nhân và nhiều người cùng nghe thì công đức thật là vô lượng. Nay thông bạch thượng tọa Quảng Thiệp pháp hiệu Thích Đạo Nha. Ghi chú: nếu có băng nào rè hoặc hư, xin quý vị cho biết để tịnh thất sẽ gửi kiến tặng.
Bài số 49, mang tờ đề hữu duyên. Vô duyên. Hoa kỳ người có viên phước mới đi tìm thầy minh sư hiện hữu hiện nay học hỏi tu tập hàng ngày tiến lên. Còn người vô phúc vô duyên đắm mê ngũ dục tìm những dễ dàng muôn ngàn triệu kiếp lang thang lưu hồi di tử nghĩ càng thương mắt bởi ai mê lầm sao không tìm ngộ. Tới hoa kỳ người có duyên phước mới đi tìm thầy minh sư hiện hữu hiện học hỏi tu tập hàng ngày tiến thêm. Còn người vô phúc vô duyên đắm mê ngũ dục triền miên dễ dàng muôn ngàn triệu kiếp lang thang luân hồi sinh tử nghĩ càng thương tâm. Tôi ăn mê lầm sau không tỉnh ngộ. Bài số 50 mang tựa đề Nhất Cú Di Đà Vô Biệt Niệm Phát Na Đàn Đảo Tây Phương. Một câu niệm Phật Di Đà không có niệm khác để làm thành công. trở qua giờ phút lâm chung vạn sinh cực lạc vô cùng trong thay mong người này mong thay thứ này tích tắc đến ngay đó là nhờ nguyện lực từ bi của Đức Từ Phụ A Di mà thành kết quả chóng nhanh ta nên chỉ thành chuyên tâm niệm Phật.
Công đức niệm Phật trong kinh nói người nào chí tâm niệm Phật được 10 công đức lợi ích cao quý như sau đây: 1. Thường được chư Phật ngày đêm hộ niệm, Đức A Di Đà phóng quang nhiếp thọ. 2. Thường được vị Đại Bồ Tát như Đức Quán Thế Âm thủ hộ. 3. Ngày đêm thường được chư thiên đại lực thần tướng ẩn hình ủng hộ. 4. Tất cả dạ xoa ác quỷ rắn độc thuốc độc đều không thể làm hại. 5. Không bị những tai nạn nước lửa đao tên gông xiềng lao ngục giặc cướp oan gia cùng các thứ chết dữ. 6. Những tội đã làm thầy đều tiêu diệt, những kẻ chết oan vì mình đều được giải thoát không còn kết toán ràng buộc. 7. Ban đêm nằm ngủ thường thấy điềm lành hoặc thấy sắc thân thắng diệu của Phật A Di Đà. 8. Tâm thường vui vẻ, sắc thường tươi nhuận, khí lực đầy đủ, việc làm có kết quả tốt đẹp lợi ích. 9. Mọi người trông thấy đều vui mừng, cung kính và lễ bái cũng như kính Phật. 10. Khi mạng chung, tâm không sợ hãi, chính niệm hiện ra được Tây Phương Tam Thánh, tức là Đức Phật Di Đà, Đức Quan Âm, Đức Thế Chí, tiếp dẫn sinh về tịnh độ, hưởng sự vui sướng không cùng. Trong kinh lại nói, ai chí tâm niệm Phật một câu A-di-đà, tiêu diệt được tội nặng, sinh tử trong 80 ức kiếp. Chí tâm niệm một câu A-di-đà, ánh sáng phát ra xung quanh mình 40 dặm, các loài ác ma đều sợ hãi xa lánh. Thông báo thành lập ban tịnh độ Khí Hậu Khí Vong. Thưa quý Phật tử, thể theo lời thỉnh cầu của đa số quý vị tại các nơi, sau khi đã nghe xong 33 băng do tôi giảng, có gửi thư về Tịnh Thất Viên Âm trụ sở Hoàng Pháp đề nghị tôi thành lập ban tịnh độ để có nơi nương tựa tinh thần trong khi còn sống cũng như lúc qua đời. Đáp ứng lời yêu cầu chân thành cao quý ấy, nên ngày 2 tháng 10 năm 1991, tức là ngày 25 tháng 8 năm Tân Mùi, ban tịnh độ được thành lập do tôi hướng dẫn, với mục đích mong muốn mọi người đều tu học theo pháp môn tịnh độ để giải thoát sinh tử luân hồi, vãng sinh về thế giới cực lạc và cùng thành Phật trong tương lai. Nếu vị nào chưa được vãng sinh thì sau khi lâm chung nhờ công đức ký kết vong linh để được nghe tụng kinh niệm Phật hàng ngày, dần dần cũng được siêu sinh tịnh độ. Lợi ích gia nhập ban tịnh độ khi còn sinh tiền. 1. Khi có băng giảng mới và các kinh sách ấn tống đã được kính tặng để hướng dẫn sự tu về tịnh độ. Hai, mỗi tháng hai kỳ sám hối có sớ cầu an vào ngày 14-30 âm lịch và nghe thuyết pháp. Ba, hàng năm có tụng kinh cầu an dài hạn vào tháng riêng đầu năm từ mùng 10 tới 10 rằm âm lịch. 4. Khi đau ốm, nếu có người nhà gọi điện thoại hay gửi thư báo tin về tỉnh thất, sẽ được cầu nguyện mỗi ngày trong hai khóa lễ sáng và chiều. Sự lợi ích gia nhập ban tịnh độ khi lâm chung. Quý vị nào đã gia nhập ban tịnh độ thì khi lâm chung, thân nhân gửi thư hay gọi điện thoại về tịnh thất sẽ được tụng kinh cầu siêu từ ngày báo tin cho tới ngày thứ 49, tức là tuần tứ kiều. Ngày đó sẽ làm một mâm cơm chay cúng chúc thực cho vong linh, thân nhân và khách của ban viên thì gia đình tự lo liệu. Sau đó được ký vong thờ hình ảnh hoặc bài vị để hàng ngày hưởng cúng ngọ buổi trưa, cúng ký thực buổi tối và sáng chiều nghe tục kinh niệm Phật để mau được siêu thoát. Và đây là lời ghi chú thêm: quý vị gia nhập ban tịnh độ cần nên lưu ý. Một khi gia nhập vào ban tịnh độ, trở thành ban viên rồi, thì lúc lâm chung, vong linh mới được thờ hình ảnh hoặc bài vị tại tịnh thất. Và sau 49 ngày vẫn được tụng kinh hồi hướng đủ bách nhật, tức là 100 ngày. Còn thân nhân của ban viên qua đời thì sẽ được cầu nguyện từ ngày báo cho tới ngày 49. Nhưng nếu ban viên muốn ký vong cho thân nhân mới qua đời hoặc đã lâu để thờ hình ảnh hoặc bài vị tại tịnh thất thì gửi thư liên lạc sẽ có nội quy riêng. Điều kiện gia nhập ban tịnh độ: quý vị nào muốn gia nhập ban tịnh độ đều nên phát tâm nghe 33 băng giảng để hiểu sơ lược về giáo lý căn bản, hoặc nghe những băng giảng về pháp môn tịnh độ để hiểu rõ sự lợi ích cao quý của pháp môn này, thì sự gia nhập ban tịnh độ của quý vị mới có ý nghĩa. Nội quy gia nhập ban tịnh độ: một, ban viên không phân biệt tuổi tác. Nếu ai muốn tu theo pháp môn tịnh độ, thoát khỏi sinh tử luân hồi, vãng sinh về thế giới cực lạc, thành Phật trong tương lai, thì đều gia nhập ban tịnh độ được cả. Hai, để ai cũng có thể gia nhập ban tịnh độ, nên sự cúng dường hộ trì tam bảo hàng tháng đều do lòng thành của ban viên tự phát tâm, có thể đóng 1, 3, 6 tháng hoặc 1 năm, tùy theo phương tiện và hoàn cảnh. 3 là sự cú giảng hộ trì tam bảo của ban viên sẽ dùng để: A là mua hoa quả cúng Phật 1 tháng 2 kỳ sám hối, B sắm lễ nghi vào các ngày đại lễ như Vía Phật Di Lặc vào Tết Nguyên Đán, lễ Cầu An tháng Giêng, lễ Phật Đản tháng Tư, lễ Vu Lan rằm tháng 7, Vía Phật Di Đà tháng 11, lễ Phật Thành Đạo tháng 12. C. Khi ban viên lâm chung, sửa lễ tụng kinh cầu siêu từ tuần thứ nhất cho đến tuần thứ 7 là ngày 49. Ngày đó sẽ làm một mâm cơm chay cúng túc thực cho vong linh và hương đăng thờ tự hàng năm tại tịnh thất. 4. Nếu ban viên nào vì lý do gì muốn ra khỏi ban tịnh độ mà 3 tháng liền không cúng dường và không có thư báo thì coi như quý vị tự đi rút lui. Năm, quý vị ban biên nào muốn khí hậu cho chính mình và khí hậu khí vong cho thân nhân đã qua đời thì viết thư về tỉnh thất, sẽ có điều lệ gửi tới quý vị đó. Sáu, quý Phật tử nào muốn gia nhập ban tịnh độ mà ở xa hoặc ở các nước khác thì xin gửi đầy đủ tên, họ, pháp danh nếu có, tuổi tức là năm sinh, địa chỉ, số phone vào mẫu đơn gia nhập và gửi về Thượng Tọa Thích Quảng Thiệp, Tịnh Thất Viên Âm, số 14431 Flower Street, Garden Grove, CA 92643 USA, phone 714-839-7289. Cầu chúc quý vị và quý quyến được mọi sự an lành. Nay thông báo Thượng Tọa Quảng Thiệp Pháp Hiệu Thích Đạo Nha. Và đây là mẫu đơn gia nhập ban tịnh độ ngày tháng năm. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính gửi Thượng Tọa Thích Quảng Thiệp Phật tử tên, quý vị sẽ điền tên quý vị vào. Pháp danh, nếu quý vị có tên pháp danh thì cũng để vào. Tuổi, quý vị nói rõ tuổi hay là năm sinh. Địa chỉ, thành phố, tiểu bang, zip code, số phone, tại nước nào quý vị đề nước ấy. Xin được gia nhập ban tịnh độ do Thượng Tọa thành lập. Phật tử phát nguyện mỗi tháng cũng rằng là để góp phần vào tiền chi phí sửa lễ hàng năm, cầu an, cầu siêu và hy vọng khi lâm chung theo bản nội quy đã ghi. Kính mong Thượng Tọa hoan hỷ chấp thuận. Nay kính ký tên.
Thứ 51 mang tựa đề nhập thất. 10 năm nhập thất từ đây 1987, năm ngày tháng 3, mùng 1 đau nặng, trải qua mùng 9 bệnh nữa thế là hai tháng. Lại thêm hai bậc thân quen cùng trong tháng ấy đều về biệt ly. 17 tháng 4 một kỳ đau nói không được, tưởng gì nguy tây. Tháng 9 88 năm nay 13 là ngày bại liệt toàn thân, hai tuần không nhắc tay chân, chân cứ một tuần đứng dậy tập đi, chắc vì đạo nghiệp trước kia cho nên tập về hiện giờ đi. Nếu ta lòng vẫn tham lam, si mê sang hẳn chẳng tham tu hành, hoặc còn ngủ vẫn lo quanh, đắm đuối ngũ dục tự tâm luôn ngồi, hằng hà qua kiếp thương ôi, đọa ba đường hạt, biết đời nào ra. Ta nơi chuyển nghiệp xấu xa, áp dụng giáo lý Phật Đà tu tâm, nhập thất sẽ tiến lần lần. Bốn chín rồi viết tới gần 100, sau đó liên tục một năm trong khu quần kém 3 năm định kỳ, nếu chưa liễu ngộ tinh đi, 10 năm nhập thất duyên trì Phật danh, phát nguyện hồi hướng giải tâm, chúng nuôi bất hối chúng sinh độ đời. Đối Phật đã thể nguyện rồi, quyết không thay đổi một đời tịnh tu, sẽ chứng chân như. Mười năm nhập tắc từ đây, 1987 năm nay ngày tháng năm mùng một đau nặng trải qua mùng chín bệnh nữa kể là hai thêm lại thêm hai bậc thân cùng trong tháng ấy đều bèn biệt linh. Mười bảy tháng tư một kỳ đau nỗi không được tưởng thì quy tây tháng chín tám tám năm nay 13 là ngày bại liệt toàn thân hai tuần công nhấc tay chân chăm cứu một tuần đứng dậy học trước vì tạo nghiệp được nghe nếu ta lòng bằng tham lam si mê sân hận chẳng an tu hành hoặc còn nghĩ bằng lo quanh đầm lưỡi ngũ dục tự sanh luân hồi hằng hà xa kiếp thôi đọa ba đường nát biết đời nào đây ta nay chuyển nghiệp sâu xa áp dụng giáo lý Phật Đà tu tâm nhập tắc sẽ tiến lần bốn chín lời tiết tới rằng một trăm sau đó liên tục một năm công phu còn kém ba năm bình nếu chưa hiểu ngộ tinh vi mười năm nhập thất chuyển từ Phật dân phát nguyện hồi hướng phản sinh chứng ngôi bậc khỏi cứu sinh đổ từ đối Phật đã thề nguyện rồi quyết không thay đổi mọi người tình thân để kiếm thân
sau đây là bài thơ khuyến tu chúng ta xưa có duyên lành kiếp này mới được tái sinh làm người lại gặp giáo pháp tuyệt vời của Đức Từ Phụ hiện thời Thích Ca. Tuy rằng cách Phật đã xa, nhưng còn giáo lý để ta tu trì. Tôi nguyện châu hạnh từ bi, thuyết ra băng giảng chỉ vì lợi ta. Chân thành truyền bá gần xa, quý vị theo đó để mà tiến tu. Thực hành niệm Phật công phu, tham sân si dứt chân như hiện bày. Lâm trung giáo chủ phương Tây, Quan Âm thế chí hiện ngay rước mình. Liên trì cực lạc vãng sinh, không còn sinh tử tự sinh luân hồi. Kính mong tất cả mọi người long sư tịch độ, đọc rồi tu ngay, thành Phật con này. Sa môn quảng thiện pháp hiệu Thích Đạo Nha. Kính tặng quý Phật tử đã phát tâm ấn tống bộ long thư, và đây là bài thơ nhan đề là Người Trí Tuệ. Phật tử khác với người đời, nhờ có trí tuệ hiện thời xét suy, phân biệt kiệt ác chi ly, bỏ lòng ích kỷ quyết vì lợi tha. Thường nghĩ vàng bạc mô la, hy sinh chẳng biến cùng ta một đồng. Lúc chết cũng lại tay không, một xu một cấp trọng hồng đem đi. Ta nay tích chứa ích gì, sao bằng làm hạnh từ bi giúp đời. Với hai công đức tuyệt vời, trí tài trí pháp để người biết tu, đó là phúc báo công phu, muôn đời muôn kiếp của dư sang giàu. Lại được trí tuệ hàng đầu, thông minh tài giỏi không đâu sánh bằng. Do nhân phước đức căn lành, lâm chung kết quả vãng sinh liên trì. Sa môn quảng thiện pháp hiệu Thích Đạo Nha. Khuyên người ham tích chứa làm giàu, nhan đề bài thơ này là Người Si Mê. Người đời thiếu trí xét suy, si mê tích chứa chẳng vì lợi tha. Dư thừa tiền của đô la, cờ bạc phóng túng xa hoa đủ điều. Không dám dùng để chi tiêu, giúp kẻ nghèo khó làm điều phúc duyên. Ý thời suy nghĩ đạo điên, cần có nhiều tiền phúc đức làm chi. Thương thay họ quá ngu si, vô thường tiếp đến phải đi luân hồi. Của đời lại trả cho đời, địa ngục ngã quỷ mình thời vào ra. Tại nhiều kiếp số lâu xa, chịu bao đau khổ nói ra không cùng. Trí ngu đều ở trong lòng, hơn nhau do biết cách dùng tiền thôi. Người trí hưởng phúc đời đời, kẻ ngu kiếp kiếp làm người đau thương. Nên phải suy lượng. Sa môn quảng thiện pháp hiệu Thích Đạo Nha. Sau đây là những lời mà Đức Phật đã dạy, được ghi trong bộ long thư này. Tôi cũng thu ra tiếng nói để quý vị được nghe cho thêm phần lợi lạc. Phật dạy: người có nhiều tội lỗi, không biết tự ăn năn sửa đổi, tội ấy chồng chất vào mình, chẳng khác gì nước dồn về biển, càng ngày càng nhiều. Nếu người có lỗi tự giác ngộ, đổi ác làm lành, tội sẽ tiêu mòn. Ví như người đau ốm được ra mồ hôi, bệnh tật sẽ dần khỏi vậy. Phật dạy: người đời có nhiều sự ham muốn, nhưng ham muốn nữ sắc hơn hết. Do sắc đẹp sinh lòng ham mến, nên cái ham muốn là hơn hết. May thay chỉ có một sắc đẹp, chứ có hai thì tất cả mọi người trong thiên hạ không ai tu nổi. Phật dạy, quan sát trời đất là vô thường, quan sát thế giới là vô thường, quan sát tâm linh giác là bồ đề. Hiểu như thế, thời đắc đạo rất trống vậy. Phật dạy, chúng sinh lấy 10 điều là thiện, cũng lấy 10 điều là ác. 3 điều về thân, 4 điều về miệng, 3 điều về ý. 3 điều về thân là giết hại, trộm cắp, dâm dục. 4 điều về miệng là nói lưỡi hai chiều, nói lời độc ác, nói thêu dệt, nói dối cạn. 3 điều về ý là ghen ghét, giận tức, si mê. 10 điều ấy Phật với chứng đạo nói chung là 10 điều thiện, trái lại là 10 điều ác. Phật dạy, kẻ ác hại người hiền cũng như ngửa mặt ngửa bọt lên trời, bọt chẳng tới trời, trái lại bọt rơi vào mặt mình. Hay như tung bụi ngược gió, bụi không tới người bị tung, trái lại bụi trở lại tạt vào mình. Kẻ ác hại người hiền cũng thế, người hiền không bị hại mà chính kẻ ác tự hại mình trước. Phật dạy, kẻ học rộng biết nhiều nhưng hiểu và tin đạo một cách nông cạn, không thể lãnh ngộ được ý đạo. Trái lại, người biết giữ bền tâm trí, phụng sự đạo một cách chắc chắn thì lý đạo mới hiểu sâu xa vậy. Chú thích: vàng Diêm Phù Đàn là thứ vàng quý nhất so với các thứ vàng khác. Lagotha, chữ Phạn, chỉ con số lớn bên Ấn Độ, số này bằng muôn ức hoặc bằng nghìn vạn. Do tuần đọc theo chữ Phạn, trên số mục để đo lường bên Ấn Độ ngày xưa, một do tuần bằng 16 dặm, tức là lý của tàu. Một dặm của tàu là 576 thước Tây, một do tuần là 9216 thước Tây. Chú thích: sự tích đất Diên Châu có người trịnh dân chết thần hồn đến chỗ vua Diên La. Vua hỏi: khi còn sống ngươi làm nghề gì? Trịnh dân đáp: nhà nghèo lại bất tài, mỗi bữa sáng mai thức dậy niệm Phật 10 câu rồi lo đi kiếm tiền mua gạo để nuôi sống. Vua Diên La kính cẩn và dịu lời nói rằng: ta cho nhà ngươi trở về dương thế gắng sức làm lành, và ngươi thấy kẻ nào sát sinh, ngươi niệm Phật vài tiếng và niệm Quán Thế Âm, cầu nguyện cho người sát sinh khởi lòng lành và con vật bị giết được siêu thoát khỏi kiếp súc sinh, được làm thân người, thì nhà ngươi được phúc và cũng giúp ta một phần khỏi mất công trị phạt người ác. Ông Trịnh Lân tỉnh dậy thuật lại sự tích này. Phật dạy, quan sát bốn đại trong thân này, mỗi cái có tên riêng, không có cái nào đáng gọi là ta cả. Cái ta cũng không có thì thân này cũng là giả dối. Chú thích: an dưỡng tức là nước cực lạc, hào quang lạ tức là từ lâu chưa từng thấy hào quang Phật, bây giờ mới thấy nên gọi là hào quang lạ. Phật dạy, người tùy theo thế tình, tham cầu danh vọng, khi được công danh hiển đạt, thì thân thể đã già yếu. Kẻ tham danh đại ở đời, không biết học đạo, chỉ uổng công nhọc sát. Ví như cây hương đốt, khi được người ta ngửi thấy mùi thơm, thì thân hương đã hóa thành tro bụi, vì lửa nung đốt cháy liền thân hương vậy. Phật dạy, người thợ rèn sắt, chỉ biết ghét gì thì sắt mới trở nên đồ dùng tốt. Người học đạo cũng thế, phải trừ hết nhơ bẩn, suy nghĩ bất chính trong tâm, thì đạo hạnh mới trở nên trong sạch vậy. Phật dạy, người ham mê tiền tài, sắc đẹp, tất bị tai vạ. Tài sắc quý như mật quý lưỡi dao, mật ngọt không đắng một miếng ăn, nhưng trẻ con mê dài, tham muốn chút mật nhất định, chúng sẽ bị đứt lưỡi. Đó là tất cả những lời Phật dạy đã được ghi rải rác trong bộ Long Sư Tịnh Độ này. Tôi cũng xin đọc ra đây để quý vị nghe rồi suy nghĩ, nếu những lời nào Đức Phật dạy là đúng và lợi ích cho tinh thần của chúng ta, thì quý vị lên nghe theo rồi thực hành tu tập cho đối, thì sẽ đem lại lợi ích ngay cho đời hiện tại này và tương lai, sẽ được an vui giải thoát về cảnh giới của chư Phật. Vậy kính mong quý vị nghe kỹ rồi thực hành theo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là lời kính báo về việc thu thanh bộ Long Sư Tịnh Độ. Sau khi bộ Long Sư Tịnh Độ in xong, hiện nay đã được thu thanh trọn bộ 10 quyển vào 8 băng để giúp các bậc cao niên lão thành hoặc quý vị bận rộn công việc không có thời giờ đọc thì có thể nghe trong lúc nghỉ ngơi hay trên đường tới sở hoặc vừa làm việc vừa nghe. Vì bộ Long Thư này quý vị đọc thì không có thời giờ, còn nghe thì bất cứ lúc nào nghe cũng được. Hơn nữa, bộ băng này chính là người bạn thiện tri thức của chúng ta. Nếu quý vị nghe hàng ngày thì nó sẽ luôn luôn nhắc nhở mình tinh tiến tu hành. Chúng ta nuôi thân thể hàng ngày bằng hai bữa ăn không bao giờ bỏ, thì bộ băng này chính là món ăn bồi bổ tinh thần cũng không thể thiếu. Cho nên quý vị nghe hết băng thứ nhất thì tiếp tục nghe băng thứ hai cho đến hết băng số 8, rồi trở lại từ băng số 1. Cứ nghe như vậy trở đi trở lại, vì tất cả những lời dạy trong bộ băng này toàn là những lời vừa giản dị vừa cao quý, luôn luôn khuyến khích mình tu hành để xây dựng cuộc đời an vui giải thoát trong hiện tại và tương lai. Chính tôi ngày nào cũng nghe một giờ, không ngày nào bỏ, và tôi coi đó là bộ băng gối đầu giường duy nhất của đời tôi. Nếu quý vị cũng thực hành nghe như thế thì quyết định sẽ sinh về cực lạc và thành Phật trong tương lai. Kính mong tất cả quý vị nên cố gắng thực hành và nghe bộ Long Sư này làm căn bản cho sự tu hành. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.